sau khi đã thành tựu thập thiện nghiệp với cái nền tảng của thập thiện sẽ tu tiếp, vừa rồi là lục độ ba la mật, bây giờ từ bi hỷ xả còn có tên gọi là gì, ai biết? À, tứ vô lượng tâm. Mấy cái này chúng ta rất là quen. Ngoài cái tên tứ vô lượng tâm ra, từ bi hỷ xả còn được gọi là gì nữa? Cái này ai biết thì giỏi. Tứ gì? Tứ nhiếp pháp là khác, lát nữa chúng ta sẽ học. Tứ vô lượng tâm còn có tên là tứ đẳng tâm. Đẳng này là bình đẳng. Tâm bình đẳng, tâm không phân biệt thì mới phát sinh được bốn cái từ bi hỷ xả này. Chúng ta nghe từ bi hỷ xả rất là quen, và mình là người tu thì đương nhiên có từ bi hỷ xả thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái dịp để mình đi sâu hiểu thiệt rõ cái tứ vô lượng tâm này, sao mà mới gọi là vô lượng, cái tâm vô lượng, hoặc là sao mà gọi là tâm bình đẳng. Trước hết á, là cái chữ vô lượng. Sao mà gọi là vô lượng ha? Vô lượng là không ngần mé. Thì nó có mấy cái ý nghĩa vô lượng. Trước hết á, là cái lòng từ bi hỷ xả này là do vô lượng, do thương vô lượng chúng sanh mà phát khởi bốn cái tâm này. Chúng sanh thì vô lượng rồi đó, không có ngần mé cả ba thời mà mình thương hết. Cho nên khi lấy vô lượng chúng sanh làm chỗ để phát tâm, có nghĩa là vì lợi ích của vô lượng chúng sanh mà phát bốn cái tâm này, cho nên gọi là vô lượng. Rồi khi người thực hành bốn tâm này thì sẽ phát sinh vô lượng phước đức. Cái thứ ba là thực hành bốn cái hạnh từ bi hỷ xả này sẽ chiêu cảm vô lượng quả báo thiện, vô lượng cái quả tốt. Và những cái quả vô lượng này sẽ lan rộng đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp, chứ không phải chỉ trong cái đời hiện tại này với cái thế giới hiện tại của chúng ta. Mà tại sao mà bốn tâm này nó lại có những cái công năng vô lượng như vậy? Thì từ từ mình học mình mới thấy là nó đúng cái nghĩa vô lượng. Thứ nhất á, là từ vô lượng. Do dùng lòng từ trang nghiêm nên đối với các chúng sanh không khởi tâm não hại. Trong kinh thường nói từ là giữ, là bi, là bạc khổ. Từ là ban vui, còn bi là cứu khổ. Chúng sanh do mình thương cho nên mình muốn ban những cái điều an vui tới cho chúng sanh. Thì cái an vui này là an vui trong Phật Pháp, chứ không phải là ví dụ như thấy trong chúng thương muốn cho chúng vui cho nên đem về một mớ đĩa phim tôn hành giả, hoặc là phim truyện video đủ kiểu về cho chúng mình coi. Như vậy gọi là ban vui không? Thành ra cái chữ ban vui này là cái vui giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cho tiền bạc hay là những cái vui thế gian. Và cái khi ban vui này, muốn đôi khi mình thương, mình muốn giúp chúng sanh được an ổn, nhưng mà mình không có phương tiện thì cũng chịu. Thành ra phải có một trí tuệ và một cái bình an bên trong á, thì mới có thể đem cái vui tới cho chúng sanh được. Bây giờ chúng ta học một vài cái nó có vẻ hơi về pháp số một chút, nhưng mà mình là biết
thứ nhất là đây là những cái thuộc về từ ha. Thứ nhất là tâm viên từ. thì sao gọi là sanh duyên từ? Có nơi gọi là chúng sanh duyên từ. Là tại vì do pháp, do quán các cái khổ của chúng sanh mà phát khởi lòng từ. Cái này gọi là tiểu từ. Cái thứ hai ấy, là pháp duyên từ. Cái này gọi là trung từ, có nghĩa là từ của các bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Và thứ ba là vô duyên từ.
Gọi là vô duyên từ thì gọi là đại từ hoặc là đại từ đại bi. Thì bây giờ mình đi từng cái để mình học kỹ. Trước hết á, thì cũng như mình vậy đó. Ví dụ như mình đi ra chợ, đi ra bến xe, cái mình thấy có một người đàn ông già, hai chân cụt hết, mà lết dưới đất xin tiền chẳng hạn. Thì do thấy cái khổ, cái tự nhiên trong lòng mình á, mình thấy thương cái mình móc túi mình cho, đó là ban vui. Hoặc là khi mà mình ngồi thiền, trong cái sự an định sâu, mình mới trong cái an định sâu á, thì tự nhiên mình mới nhớ tới cha mẹ thân thuộc của mình đang còn quay cuồng trong những cái tạm thời của thế gian, cái mình mới khởi những cái tâm thương, rồi mở rộng. Mình khi nào mà quý vị ngồi thiền mà yên tĩnh mà sâu á, thì tự nhiên mình có thể mở rộng cái tâm mình tới chúng sanh ở khắp cả sáu nẻo, những chúng sanh đang ở ngạ quỷ địa ngục đang chịu những cái khổ. À, với mình á, thường mình thấy cái chuyện ngạ quỷ địa ngục á, nó ở đâu xa á, phải không? Nhưng mà khi chúng ta đọc chuyện của chư tổ thì mình mới thấy là các ngài khác với mình, các ngài tinh tấn tu hành hơn mình nhiều, mà lại thường rất sợ cái khổ của ba đường ác. Còn với mình á, thì mình tu hành sơ sơ, tạo nghiệp ác cũng khá, là ba đường khổ nó gần mình mà mình lại ít nhớ tới nó. Ví dụ như có vị tăng mà đây, cô quên tên mất, thì từ lúc nhỏ đã có những cái lúc mà ngồi yên tĩnh, không ai chỉ dạy hết. Và trong những cái cơn mà những cái giờ phút mà ngồi yên xuất thần như vậy, thì tự nhiên cái chú bé đó lúc mà chưa là thiền sư á, bật lên khóc và nói là ôi lửa hỏa, lửa của địa ngục, nếu mà bị lửa địa ngục thiêu đốt thì thật là đáng sợ. Thì do cái nhân duyên nhiều đời mà quý vị đó thường nhớ tới những cái khổ của đường dữ. Mà đố đại chúng, cái chuyện địa ngục và ngạ quỷ mình đã từng đi qua chưa? Thế nào trong nhiều đời mình cũng đã rơi xuống đó rồi. Và cái khổ dài ngày như vậy, rồi thân thuộc bà con của mình cũng đã từng qua lại trong đó, nhưng mà bây giờ thì mình quên hết. Và khi mà cô đọc ngữ lục cảnh sách của những cái vị xưa á, thì rất nhiều vị khuyên là các ông phải khéo, nếu mà không khéo một đời này thọ nhận đàn na tính thí mà tu không xong việc của mình, nhắm mắt thì cửa địa ngục mở sẵn chờ. Mà thường á, thì mình hay có một cái, hay có một cái không biết sao, một cái ỷ y là mình cũng tu hành tương đối đàng hoàng, lẽ nào mà mình sa chân xuống địa ngục. Nhưng mà không biết là mình mới tu, mới biết tu trong một đời này, trong mấy năm về sau này, còn vô số ác nghiệp mình đã tạo trong những cái đời trước á, coi như là nợ cũ vẫn đang còn chưa trả. Đời này nhận thêm tính thí đàn na mới mà không tu thì nó rơi xuống đây. Thì nếu mà Thỉnh thoảng lâu lâu mình ngồi mình quán, mình ngồi mình suy xét như vậy thì mình mới thấy cái khổ của ngạ quỷ địa ngục, nó mắt mình không thấy nhưng mà nó gần chứ nó không xa. Thành ra đó là cái khổ của tất cả chúng sanh, bà con thân thuộc, đôi khi thân thuộc mình, cha mẹ mình mà nếu mất á, mà không khéo thì cũng có thể rơi xuống đây.